This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Alat 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 đến nay. Nếu quý vị có những liên quan thắc mắc về vấn đề luật pháp, nhất là luật di trú, quý vị có thể gọi cho luật sư Nghĩa qua số điện thoại văn phòng, đó là số 714-892-2628, 714-892-2628, để luật sư Nghĩa có cơ hội giúp đỡ quý vị trong vấn đề luật pháp tại Hoa Kỳ, đặc biệt là luật di trú. Và thưa quý vị, luật sư Nghĩa cũng đã có mặt trên đường lại đặc biệt của Sài Gòn Dallas 1600 AM để hầu chuyện cùng quý vị trong chương trình luật pháp này. Và nếu quý vị có những liên quan thắc mắc về vấn đề luật pháp, nhất là luật di trú, thì quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại 817-899-4110 để luật sư Nghĩa sẽ giải đáp những cái thắc mắc cho quý vị nhé. Đường lai của đài cũng vẫn sẵn sàng mở để cho quý vị gọi vào để tham gia trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và tôi xin được chào luật sư Nghĩa trở lại trong ngày hôm nay.
Dạ vâng, gửi lời chào thân ái đến Hoàng Tiến cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúng tôi cũng xin chia sẻ về một cái vấn đề, những cái cách thức mà những cái điều, những cái trường hợp mà những đương đơn có thể xin để mà mình được phỏng vấn bằng tiếng Việt của mình đó. Thì vừa rồi sau cái chương trình thì cũng có một thính giả bên Dallas gọi vào và cô ta cũng nằm trong cái trường hợp có thể xin đặc miễn để được thi bằng, được phỏng vấn bằng tiếng Việt đó. Cho nên chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng với quý vị. Thì như vừa rồi chúng ta có đi qua cái luật nó gọi là luật 70 đó. Thì nếu mà quý vị ở cái lứa tuổi 50 tuổi và đã ở Mỹ 20 năm, tức là 50 cộng 20, thành ra 70 đó, thì là chúng ta có thể là nhắc cho bên cái người phỏng vấn chúng ta là chúng ta trong cái diện đó và xin được thi bằng tiếng Việt Nam, và lúc đó chúng ta có thể liên lạc với lại một cái người coi như bạn bè đó, hoặc là cái người nào làm về vấn đề thông dịch đó, để có thể đi cùng với chúng tôi với lại quý vị vào trong cái phòng phỏng vấn và cho biết mình trong trường hợp như vậy để được phỏng vấn bằng, được phỏng vấn bằng tiếng Việt. Hoặc là trường hợp nếu mà đương đơn là 55 tuổi và ở Mỹ 15 năm cộng lại cũng vẫn là 70 đó, thì là cũng được cái trường hợp được thi bằng tiếng Việt, nếu mà thông dịch viên của mình nói chuyện với lại cái nhân viên sở di trú để được thi bằng tiếng Việt. Ngoài ra thì nếu quý vị nào mà nếu tôi trên cái tuổi như 65 tuổi và ở Mỹ 20 năm đó, thì là cũng có thể được coi như là họ cho miễn thi bằng tiếng Việt Nam. Đó là cái luật mới, và cái luật đó thì không phải là luật 70, nhưng mà 65 tuổi ở Mỹ 20 năm. Ngoài ra nó còn một trường hợp đặc biệt nữa, đó là thí dụ như chúng ta có những cái mà có những cái bệnh và có giấy tờ của bác sĩ, và những bác sĩ của gia đình cũng như bác sĩ chuyên môn, và chúng ta sẽ liên lạc với là những cái vị bác sĩ mà họ có thể xem lại những cái hồ sơ của quý vị, hồ sơ bệnh lý đấy, và chẩn định rằng là quý vị có những căn bệnh ảnh hưởng đến cái bộ nhớ trong đầu quý vị, đặc biệt là nhiều khi các bác, các chú hoặc là các anh trong cái thời kỳ mà chiến tranh Việt Nam bị thương tích và sau này thì không hồi phục được, và có những bác sĩ cũng như thuốc uống này kia, thì chúng ta có đến những bác sĩ mà họ có biết về cái luật của di trú để mà nói về mà thôi thẩm định và cho biết rằng là cái ảnh hưởng đến cái vấn đề mà chúng ta không thể học được, không thể nhớ được đó. Thì cái mẫu để mà điền đó là mẫu N648, và quý vị bác sĩ chuyên môn đó họ có thể xem qua những hồ sơ bệnh lý, họ khám quý vị và họ có thể xác định rằng là quý vị không thể học được những cái lịch sử chính quyền Hoa Kỳ vân vân thì chúng ta cũng được đặc miễn và sẽ được thi bằng tiếng Việt luôn. Và cái trường hợp đó đặc biệt đó là nhiều khi không phải thi lịch sử chính quyền Hoa Kỳ cũng như không phải thi đọc và thi viết. Tuy nhiên không phải là chúng ta đưa cái mẫu đơn N648 nó do một cái vị bác sĩ chuyên môn xác định mà chúng ta coi như là được ngay cái đặc miễn đó, mà nhân viên sở di trú đó họ sẽ xem qua, họ sẽ trình với lại cái người sếp của họ trước khi họ có quyết định là chúng ta có được hay không. Mà nếu mà quý vị được như vậy thì lúc đó quý vị cũng vẫn mang theo một người thông dịch viên. Tuy nhiên người đó không thể có liên hệ gia đình, chẳng hạn như con cái hay là chồng vợ không mang được, mà phải chỉ là bạn hoặc là cái người mà chuyên môn về thông dịch để đi theo. Thì họ hỏi quý vị qua cái đơn nhập tịch ấy, rồi được dịch lại bằng tiếng Việt và quý vị cũng trả lời bằng tiếng Việt. Thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta có thể được phỏng vấn bằng tiếng Việt. Dĩ nhiên tất cả những gì chúng tôi trình bày trong cái buổi nói chuyện đôi khi không có thời giờ để trình bày chi tiết, và nếu mà quý vị muốn biết thì quý vị có thể gọi lại cái số điện thoại của văn phòng mà đặt ở đây trong cái chương trình, thì anh Hoàng Tín sẽ nhắc lại cho quý vị. Không biết là trong tuần qua chúng ta có thính giả nào email hoặc là gọi điện thoại để hỏi về vấn đề gì không, thưa Hoàng Tín?
Dạ chưa có, thưa luật sư.
Mời luật sư.
Dạ.
Có một điều mà chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị là cho đến hiện tại bây giờ thì sở di trú họ vẫn có một cái chương trình để mà cho quý vị được miễn tiền, và cái điều này cũng rất là quan trọng, và bởi vì chúng ta biết rằng là từ ngày 23 tháng 12 2016 đó thì đa số những cái lệ phí của sở di trú đều tăng lên hết, đặc biệt chẳng hạn như chúng ta thấy là về cái mẫu đơn mà N400 để mà nhập tịch chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là họ đã tăng lên là từ đang từ họ tăng lên là 640 đồng và cộng thêm cái tiền gọi là lăn tay nữa, 85 đồng. Cái tiền lăn tay đó thì là những người nào mà dưới 75 tuổi và trên 14 tuổi đã đều phải lăn tay. Thành ra mất 725 đồng rồi. Thành ra nếu mà quý vị chứng minh được rằng là cái vấn đề mà chúng ta có lợi tức thấp với lại cái số trong người trong gia đình đó, chẳng hạn như tôi chỉ liệt sơ kê sơ qua là ví dụ như chúng ta ở độc thân thì cái lợi tức mà dưới 18.000 thì là có thể xin được, nếu mà hai người trở lên thì phải dưới 24.000. Nói chung là cứ thêm một người nào thì chúng ta cộng vào là 6.270 đồng, thì sẽ biết cái lợi tức mà chưa trừ thuế đó, thì nếu chúng ta hội đủ điều kiện thì chúng ta có thể xin được miễn những cái lệ phí của sở di trú. Tuy nhiên không phải lệ phí nào cũng được miễn, nhưng mà đa số những cái lệ phí mà chúng ta thấy rằng là nó liên quan khá nhiều đối với lại những cái trường hợp của chúng ta, thí dụ như là xin thay đổi lại cái thẻ xanh, xin cái bằng nhập tịch, hoặc là xin thay đổi cái tình trạng di trú, thì như là vào trong này đi vào đến đây thì bằng coi như là diện thăm viếng, mà sau này muốn đổi cái tình trạng di trú chúng ta thì ta cũng có thể được đổi, hay là chúng ta muốn xin đổi thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm chẳng hạn đó, thì là đa số một số coi như có thể rất là nhiều những cái hồ sơ chúng ta để được xin đặc miễn, để chúng ta hội đủ điều kiện. Thành ra quý vị có thể lên trang nhà của sở di trú là đánh quyền theo tiếng Mỹ là www.uscis, tức là tiếng Việt Nam là www.uscis.gov đó, thì là chúng ta vào trong những cái form của nó, và đặc biệt là về vấn đề miễn tiền là quý vị có thể vào trong cái số nó gọi là I-912 đó, thì có đầy đủ tất cả những cái sự hướng dẫn đó. Quý vị nếu mà không có quen lên trên trang mạng, quý vị có thắc mắc về những cái vấn đề này thì quý vị cứ liên lạc với lại văn phòng chúng tôi.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110, 817-899-4110. Với những cái câu hỏi của quý vị thì chắc chắn rằng luật sư Nghĩa cũng sẽ giải đáp thật tận tình. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, chào anh Hoàng Tính, với lại luật sư Nghĩa.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ, anh tên gì ạ? Anh tên gì?
Dạ, xin cho luật sư cho hỏi thăm là tôi chuẩn bị nộp cái hồ sơ thi quốc tịch đó. Thì tôi ở Đà Lạt thì nộp nộp sau khi đã điền cái mẫu đơn rồi thì nộp vô văn phòng ở ngay ở ở Đà Lạt hay là ở đâu, hay là nó có cái văn phòng khu vực của tiểu bang hay là ở đâu để hợp lệ cho cái đơn ạ?
Dạ vâng ạ. Nếu mà anh lên anh sử dụng trang lên online được không anh?
Dạ được, dạ.
Dạ vâng, thì anh lên cái trang nhà mà Nghĩa vừa mới nhắc đó, www.uscis.gov á.
Dạ.
Xong rồi
dạ.
anh bấm vào cái chỗ nó gọi là form đó, mẫu đơn đó. Thì
dạ.
khi đó anh bấm vào trong cái mẫu đơn N400 đó, thì bất cứ mẫu đơn nào nó cũng có cái phần là cái sự hướng dẫn
dạ.
của cái mẫu đơn đó, N400
dạ.
Instruction. Thì khi anh bấm
dạ.
vào cái mẫu đơn hướng dẫn đó, thì nó sẽ ghi cho rõ là mình sẽ khai ở đâu. Thường thường đa số thì nó sẽ tính theo nơi cái tiểu nơi cái tiểu bang mà mình ở đó anh. Thành ra thí dụ
dạ.
như anh ở Dallas tức là Texas đó, thì anh sẽ bấm vào trong cái nó có trong cái sự hướng dẫn đó mà để là nộp đơn ở đâu đó, thì họ sẽ hướng dẫn là nếu mình ở những cái thành phố, những cái tiểu bang mà họ liệt kê bên phía cái cột tay trái đó, thì bên cột tay phải họ sẽ cho biết là hai nơi để anh gửi đơn. Nếu anh gửi đơn bình
dạ.
thường đó, thì là địa chỉ nào, mà nếu anh gửi đơn mà cửa mà gọi là express mail đó, gửi nhanh đó, thì ở địa chỉ nào. Thành ra rất là rõ ràng. Nếu mà
dạ.
anh có gì chẳng anh cứ gọi lại cho văn phòng ha.
Dạ. Ok, dạ.
Thì thường thường
cái
là sau
khi
dạ.
Thì cho nó thêm là mình có thể gửi bằng mail hay gửi bằng điện tử được không, hay là chỉ gửi bằng mail thôi?
Gửi bằng mail tốt hơn anh ạ. Và khi anh gửi đó
dạ.
cũng nhân tiện câu hỏi này anh rất là cần thiết đó. Tức là khi quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình cũng vậy, khi quý vị gửi bất cứ những giấy tờ nào cho đến chính quyền của đến các cơ quan chính quyền, thí dụ như trong trường hợp này là về bên sở di trú thuộc Bộ Nội an, luôn luôn gửi bằng thư bảo đảm có giấy hồi báo.
Dạ,
vì như
dạ.
vậy đó quý vị chứng minh được rằng là chúng ta đã gửi và họ đã nhận được, để sau này mình có khiếu nại gì đó thì mình có cái bằng chứng để mà khiếu nại. Đừng có gửi bằng nghĩa là
dạ,
first class bằng thư
dạ.
thường.
Dạ.
Dạ. Dạ, vâng ạ. Thì sau
dạ,
khi
bạn,
mà
dạ.
quý vị dạ vâng không có chuyện. Thì
dạ.
nhân tiện là quý vị thính giả đã gọi vô, chúng tôi cũng xin thưa là chúng ta gửi bằng thư bảo đảm có giấy hồi báo. Sau khoảng thời gian khoảng chừng một tháng đó, thì sở di trú họ sẽ gửi lại cái giấy báo cho biết là họ đã nhận được cái hồ sơ nhập tịch của quý vị, và họ sẽ ghi rõ trên đó cái tên tuổi cũng như địa chỉ của quý vị đang ở, để xem có cái gì mà thay đổi thì quý vị báo ngay, bởi vì họ sẽ dựa trên cái địa chỉ mà chúng ta gửi ở trong đơn đó để họ gửi tất cả những cái thông báo sau này. Mà nếu mà họ gửi thông báo để mà nói chúng ta đi lăng tay rồi chúng ta không đi lăng tay, mà chúng ta cũng không có xin để gia hạn, hay là chúng ta nghĩa là họ không nhận được gì đó thì là cái khó để mà có thể liên lạc được, và đôi khi nó sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta cái đơn đó của ta bị gọi như là bị bỏ đi rất là uổng.
Dạ vâng, cho nên anh nên
dạ.
kiểm tra lại toàn bộ cái giấy tờ của mình nhé, rồi xong xuôi anh
dạ.
bỏ vào một cái envelope bự, rồi xong xuôi anh chắc chắn giống như luật sư Nghĩa nói, anh cứ
đấy,
ra bưu điện
dạ.
anh gửi
dạ.
bảo đảm
dạ.
để cho có một cái hồi báo từ sở di trú nha thưa anh.
Dạ.
Anh còn câu hỏi gì nữa không?
Hỏi thêm luật sư thêm là thời gian mà từ khi mà mình nộp đơn cho tới cái thời gian mà nhận được cái hồi báo của sở di trú đó thì khoảng khoảng bao lâu, hay là nó cố định không, hay là nó tùy theo từng trường hợp khác nhau?
Dạ, nó tùy theo cái văn phòng sở di trú của từng cái địa phương trong cái tiểu bang đó anh ạ. Nhưng mà thông thường
dạ.
khoảng chừng một tháng đến một tháng rưỡi là phải nhận được cái giấy đầu tiên, là họ nhận được cái đơn của mình. Sau đó
dạ.
là quý vị sẽ nhận được cái giấy báo để đi lăng tay, và cái cuối cùng là cái giấy báo để đi phỏng vấn. Nếu mà tất cả những cái giấy tờ chúng ta nộp vào nghĩa là đầy đủ hết rồi thì nó sẽ theo thứ tự như vậy.
Dạ vâng.
Ok, dạ.
Dạ vâng, anh cứ make sure.
Dạ. Dạ. Dạ.
Anh cứ...
cảm ơn anh Hoàng Tính và đại sư rất nhiều. Dạ.
Dạ vâng.
Dạ, không có chuyện ạ.
Dạ vâng, dạ. Chúc anh sẽ may mắn sẽ là một công dân Mỹ tương lai nha.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Mà nhớ là vào công dân Mỹ phải ghi danh đi bầu
đó. Dạ vâng, cái điều đó là chắc chắn rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia chương trình. Vâng, thưa quý vị, qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị mời quý vị cùng gọi vào để đặt những cái câu hỏi về luật pháp, nhất là cái luật di trú, đến cho luật sư Nghĩa sẽ có cơ hội luật sư Nghĩa trình bày giải thích cho quý vị nhé. 817-899-4110, mời luật sư. Chúng ta có một vị khán giả nhé.
Vâng ạ.
Dạ, chúng ta ưu tiên trước cho vị khán giả này nè. Hello.
Vâng ạ.
Hello.
Hello. Hello.
Dạ, chị có thể chị đi xa cái radio rồi dùng tính, hay hoặc là chị tắt cái radio dùng tính nha.
Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn chị nhiều. Dạ vâng, mời chị.
Em hỏi gì? Tại vì cô ta không có biết chữ thì có thể nào thi vào quốc tịch được không? Có cách nào?
Dạ. Chị nói là cái...
Xin,
vâng, không biết.
Xin chị cho, xin chị đặt lại câu hỏi.
À, em có cái cách nào mà để hết cho người bạn em không có biết viết chữ, không có đọc chữ được thì làm sao thi quốc tịch được không?
Vâng, bạn bạn của chị bao nhiêu tuổi rồi hả?
Dạ 48 tuổi rồi.
Ok, ok, bạn của chị là ở Mỹ bao nhiêu lâu rồi?
Dạ 30 năm rồi.
Đó, thành ra 30 năm rồi đó, thì vấn đề của mình á, là nếu mà như vậy đó thì có hai cách. Thứ nhất á, là nhiều khi 48 tuổi thì cũng còn trẻ, thì nếu mà có gặp được cái người mà họ có thể huấn luyện được thì cứ tin rằng là mình vẫn có thể đọc viết được chứ không đến nỗi. Tuy nhiên thì đó, tức là đầu tiên là mình cứ thử xem coi có được không, và phải cần có cái sự huấn luyện, và cái người bạn của chị cũng phải chịu khó học. Tuy nhiên nếu mà chẳng hạn như nộp đơn lần đầu thì chúng ta được thi hai lần đó, thì nếu mà vì lý do nào đó mà không có thể thi được đó, thì bạn của chị có thể đợi tới 2 năm nữa, phải đúng 2 năm nữa nha. Khi bạn chị đúng 50 tuổi thì lúc đó bạn chị ở Mỹ là 32 năm rồi, tức là coi như đủ cái điều kiện để được thi bằng tiếng Việt đó. Thành ra lúc đó nó thi bằng tiếng Việt thì tương đối nó dễ hơn, và khi thi bằng tiếng Việt thì cũng sẽ không phải thi cái đọc và cái viết, thành ra cái phần trăm mà được đậu cao hơn nhé. Yeah.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng. Chị. Cảm ơn chị Phạm Giang nhé.
Dạ.
Dạ, vâng. Dạ, vâng.
Trong... Thế thì họ cũng khuyến khích là những người đó ở thường trú Mỹ lâu, thành ra họ cũng có cái luật đó để mà coi như là khoan hồng đó anh, để mà giúp đỡ cho những người mà yêu dạ, vâng, nước Mỹ và ở Mỹ lâu.
Dạ, vâng. Nhiên... chúng ta có một vị thính giả nữa
dạ, vâng,
nhé. Dạ vâng. Dạ, vâng. Xin cảm ơn vị này gọi vào. Xin được cho biết tên ạ. Hello.
Tên Hùng á anh.
Dạ, chào anh Hùng.
Anh cho em hỏi, giống như là hai cha con mà làm income thì 30,000 có được miễn phí thi quốc tịch anh?
Dạ vâng, thì cái lợi tức đó thì là coi như đó, trong cái trang nhà, trả lời ngay đó thì là không được anh ạ, tại vì hai người đó thì cái lợi tức là chỉ được 24,000 trở lại thôi, thì được còn 30,000 thì là miễn quá mức rồi, thành ra sẽ phải đóng tiền. Và nếu mà quý vị nào mà muốn biết thì cứ lên trên trang nhà của sở di trú đó, www.uscis.gov, vào cái mẫu form đó, thì chúng ta bấm I-912 thì sẽ ra cái form nó gọi là I, tức là I-912 P phở đó, tức là về poverty, thì là sẽ biết được cái mức, cái điều kiện để mà được xin miễn tiền. Thành ra hai cha con 30,000 thì không được anh Hùng ơi.
Giống như em bị thất nghiệp gì đó, nó có cho không anh?
Thì là vấn đề của mình nó sẽ dựa trên cái tiền lương mà anh Hùng có được. Thành ra ví dụ bây giờ anh mới thất nghiệp đây thì nó vẫn dùng cái tiền lương của 2016 đó, mà trong năm 2016 anh vẫn còn đang đi làm có tiền như vậy thì có thể họ không có cho. Tuy nhiên anh vẫn có thể thử, ví dụ chẳng hạn anh thất nghiệp 6 tháng nay đi thì mình có thể khai như vậy và mình nộp vô. Thì vấn đề chính của mình là ngay cả khi mà mình nộp vô và mình nghĩ là mình đủ điều kiện, nó không có nghĩa là 100% họ sẽ cho mình ngay, họ vẫn có cái giấy thông báo lại là họ nghĩ rằng mình là chưa nộp đủ những giấy tờ để chứng minh cái lợi tức của mình, hoặc là cái gì mình khai đấy nó chưa đủ yếu tố để mà họ bớt, thì họ vẫn không bớt, vào họ trả lại hồ sơ và mình phải xem coi là mình có những bằng chứng nào khác để chứng minh cái lợi tức của mình để đủ điều kiện không, mình có thể nộp lại. Và nếu mà mình thấy rõ ràng là mình không đủ giấy tờ điều kiện ấy thì là phải đóng tiền thôi.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh nhiều nha anh.
Dạ vâng. Dạ, không, cảm ơn anh Hùng. Dạ. Cảm ơn anh Hùng nha. Cố gắng vượt qua. Chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo nhé. Hello.
Hello, xin lỗi. Dạ, phải em không ạ?
Dạ vâng, xin chào anh biết tên ạ.
Dạ, em tên Tuấn, anh tên anh.
Anh Tuấn, mời anh.
Em muốn hỏi luật sư á, em có bà chị mà ở Việt Nam 40+ tuổi, mình làm giấy tờ mà bảo lãnh cho đi du lịch được không anh?
40+ tuổi thì vấn đề mình xem cái điều kiện như thế nào. Cái căn bản đó anh Tuấn là làm sao mình chứng minh được với lại sở di trú và đặc biệt là với tòa lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn đó, là người chị của anh nó có những cái liên hệ ràng buộc gì để mà chị sẽ quay trở lại Việt Nam. Thí dụ như bà chị của anh có lập gia đình không, có bao nhiêu con chẳng hạn như vậy đó. Rồi
có gia đình mà có hai con với có nhà cửa đâu bên đó đó.
Đúng rồi, đúng rồi. Đó là những cái điều kiện. Đó là những cái điều kiện mà thường thường cái phần trăm cái tuổi mà của những cái người ở cái tuổi trung niên như vậy đó, mà như anh Tuấn vừa nói đó, có chồng, có con, có nhà cửa và nhiều khi có cơ sở thương mại đó, thì cái phần trăm để mà được đi khách rất cao. Nhưng mà vấn đề chính của mình là nhớ mang theo chẳng hạn như giấy tờ hôn thú, giấy tờ mà khai sinh của mình, của các con, giấy tờ nhà cửa vân vân, và nên nhớ rằng là mình phải tìm cách để mà mình cho cái người nhân viên sở di trú đó họ biết những điều đó. Tại vì đôi khi đó là vấn đề là nhiều khi những cái người, ngay cả như tình trạng của chị anh đó, họ qua bên đây xong rồi lý do nào đó họ không chịu về. Okay. Thành ra cho dù là mình có những điều kiện đó, là thì đôi khi bên nhân viên tòa lãnh sự ở Mỹ, Sài Gòn, họ vô là họ bác thẳng ngay, họ không cần quan tâm đến. Thành ra mình phải nói là tôi đã có gia đình, có con, đây là những giấy tờ này kia. Thì khi mình nói cái chuyện đó ra mà họ vẫn lờ đó, thì sau này mình có cái lý do để mà mình khiếu nại nhé. Thành ra mình phải nói những cái việc đó của mình ra.
Như còn cha mẹ đó bẩn như đâu có đi qua đây làm.
Nhưng mà nói chung ra là chị qua được.
Anh Tuấn biết có nhiều cái trường hợp để chia sẻ với anh Tuấn như này, là họ bên tòa lãnh sự Mỹ Sài Gòn họ có lý do của họ. Ví dụ như là có chồng, có con, có tài sản như vậy, nhưng mà rồi chẳng hạn sang đây xong rồi họ có thể họ làm một cái ly dị đơn phương tại Việt Nam, xong rồi ông chồng ông thành ra tất cả những cái đó nó cũng không có nói rằng là 100% cái người này sẽ trở về Việt Nam, cho nên đã nhiều trường hợp như vậy chứ không phải là không có. Cho nên đầu tiên họ cứ bác họ bác đơn của mình, và mình phải ráng mình chứng minh là vì ở tôi qua đây tôi chỉ thăm em tôi xong tôi còn nghĩa là cha mẹ tôi ở Việt Nam, chồng con tôi đâu có mà em tôi đây họ cũng chỉ có bảo lãnh cho tôi được mấy tháng thôi tôi về. Thành ra ví dụ như chị của anh á, mà may mắn qua cái phần phỏng vấn đó sang bên Mỹ lần đầu tiên, và chẳng hạn trong vòng một tháng, tháng rưỡi chị về, lần tới chị đi nó dễ dàng hơn anh Tuấn.
Dạ vâng. Đúng rồi.
Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Chúc anh sẽ lo được chị anh qua thăm, qua du lịch chuyến nha. Dạ, vui nha ha. Và bây giờ thì thời gian của chúng ta không còn nữa, mà quý vị khán giả cũng gọi vào rất là nhiều. Hy vọng là quý vị sẽ trở lại với chương trình của chúng tôi. Chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ được thực hiện vào mỗi thứ tư hàng tuần từ 12:30 cho đến 12:55 nhé thưa quý vị. Và bây giờ thì chắc có lẽ là thay mặt cho quý vị khán giả cảm ơn luật sư rất là nhiều đã nhín chút thời gian của mình để đến với chương trình giúp đỡ cho quý vị bà con đồng hương. Tuần sau mình sẽ gặp lại nhé thưa luật sư.
Vâng ạ, xin chia sẻ một xíu với anh Tuấn là chẳng hạn như chúng ta cũng sẽ thông báo, nếu chẳng hạn như chúng ta có những trường hợp quan hôn tang tế, đám cưới, hay là ngày của các con cháu ra trường bên này, hoặc là chúng ta có con cháu mới, hoặc là tang lễ, thì đó là lý do chính đáng để mà mời những người thân từ Việt Nam sang. Và đồng thời chúng ta cũng cho bên viết một cái thư cho biết rằng là chúng ta cũng chỉ có thể gọi như lo cho người thân trong vòng một tháng thôi, và sau đó người thân có việc họ phải về, ví dụ như vậy. Thì đó là cũng những cái mà người thân của chúng ta, chị của anh Tuấn, nó có thể trình bày ra với nhân viên tòa lãnh sự Mỹ Sài Gòn để cho thấy rằng mình không có nhu cầu để đi qua Mỹ và ở lâu tại đây. Thành ra nó sẽ giúp cho hồ sơ tốt hơn. Cảm ơn Hoàng Tín, và chúng ta hy vọng rằng là trong cái tương lai gần chúng ta sẽ có được những chia sẻ về kiến thức về luật pháp đến với lại quý thính giả, quý thính giả đồng hương tại Đà Lạt, và chia tay của anh Hoàng Tín.
Cảm ơn luật sư Nghĩa rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này tham gia theo dõi, và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Những Điều Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa trong thứ ba lần sau từ 12:30 cho đến 12:55.